Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa đáp: "Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."
Chỉ có một sự cần mà thôi. Và sự cần đó thể hiện qua hình ảnh của Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu mà nghe lời Ngài. Thưa anh chị em, người ta nói rằng cái lời tin mừng đó cùng với nhiều yếu tố khác trong lịch sử đã góp phần tạo nên một cái lối sống trong Kitô giáo mang tính cách xuất thế. Chẳng hạn như là nếu anh chị em mà đọc sách Gương Phúc, tức là một cuốn sách rất đạo đức, một cuốn sách đã chi phối nhiều thế hệ tín hữu Công giáo, thì ta có thể gặp ở trong đó một câu như thế này: "Mỗi một lần tôi ở giữa loài người thì khi trở về tôi cảm thấy nhân đức của mình nó kém đi. Tôi cảm thấy là mình ít là người hơn." Như vậy thì chỉ có thể làm thánh khi mà một mình rút vào trong rừng mà ở, đừng có ở chung với người ta. Cho nên các sơ ở đây là thánh lắm, còn chúng ta ở giữa đời là khó lắm anh chị em. Nó tạo nên một cái lối sống xuất thế. Nhưng mà sau này, nhất là ở thế kỷ 20, thì người ta bảo rằng đấy không phải là thái độ của tin mừng. Thái độ của tin mừng là thái độ của một Giêsu đi vào ngay những chỗ nóng bỏng nhất của đời sống, đi vào ngay giữa cái lòng sôi sục của cuộc sống. Còn cái thái độ mà chạy trốn thế giới đó là chịu ảnh hưởng của nhị nguyên Hy Lạp, tách biệt cái linh hồn ra khỏi thể xác, tách biệt Thiên Chúa ra khỏi con người, và đồng thời tách biệt cái đời sống thiêng liêng ra khỏi đời sống xã hội. Cái óc nhị nguyên Hy Lạp chứ không phải là thái độ của tin mừng. Thế nhưng mà khi người ta chủ trương như vậy thì lại rơi vào một lối sống tôn giáo mà tiếng chuyên môn họ kết án là chủ nghĩa duy hoạt động, hay đúng hơn gọi là náo động. Chỉ khoái những cái hình thức sinh hoạt ở bên ngoài mà trong chiều sâu thì không có. Ấy thành thử ra bài tin mừng hôm nay là một câu chuyện mời gọi chúng ta suy nghĩ về một vấn đề liên hệ cụ thể đến đời sống đức tin của mình. Tôi xin anh chị em trước hết là nhìn vào nhân vật Martha. Giả như bây giờ anh chị em ở trong trường hợp của cô Martha trong cái câu chuyện tin mừng vừa rồi thì mình có buồn không? Và nhất là phải hỏi cái câu đó với các bà, các cô ở đây. Giả như các bà, các cô ở đây ở trong trường hợp của Martha thì mình có buồn không? Tôi chắc là buồn quá đi chứ. Bởi vì bất cứ người nào sống trong cuộc đời cũng mang một cái khao khát trong tâm hồn là muốn được người khác quan tâm, nhìn nhận mình. Và hình như là phụ nữ thì mạnh hơn đàn ông chúng tôi về cái chuyện đấy. Nhưng mà đằng này cô Martha, cô ấy vất vả là nấu hết món này sang món khác. Vậy mà xem ra Đức Giêsu thì không có được ga lăng cho lắm, thiếu tế nhị. Đáng nhẽ phải khen người ta một câu, đằng này lại bảo là cô lo lắng bối rối vì nhiều chuyện quá, không được tế nhị cho lắm. Đấy là chưa kể có thể nói đến một chút máu hoạn thư ở đây nhé. Hai chị em, người nào cũng muốn được Đức Giêsu quan tâm đến mình chứ, tự nhiên thôi. Thế mà đằng này mình làm việc vất vả chẳng thấy ông ấy quan tâm tới, còn cô em thì nó cứ ngồi nói chuyện suốt, mà xem ra ông ấy lại bênh vực nó thì kể là cũng khó chịu thật. Cho nên giả như chúng ta ở trong trường hợp của Martha thì tôi tưởng mình cũng buồn. Thế nhưng chính cái cung cách Và lời đáp trả của Đức Giê-xu lại bắt mắt ta và cả chúng ta phải suy nghĩ. Con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Tại sao vậy? Khi Mát-ta lên tiếng trách móc Maria em mình, tại sao thầy không bảo nó giúp được một tay, cứ ngồi đấy? Thì là cô muốn chứng tỏ cái ưu thế của mình đối với đứa em. Tôi đúng, nó sai. Tôi chăm chỉ, nó lười biếng. Tôi làm việc, nó ăn không ngồi rồi. Muốn chứng tỏ cái ưu thế của mình hơn cô em thì cũng tốt thôi. Chị dạy dỗ em là chuyện thường. Nhưng mà cái nguy nhất đó là cô ấy đã vượt qua cái ranh giới khi cô ấy quay lại không phải là trách đứa em mà là trách luôn cả Chúa Giê-xu nữa. Thầy không quan tâm tới hay sao? Thầy không bảo nó một câu hay sao? Như vậy là Chúa cũng thua cô ấy rồi. Và chính ở chỗ này đây này, nó lộ ra cái chủ điểm trong thái độ của Mát-ta cần phải sửa đổi. Ấy là cô ấy không yêu thương và phục vụ người khác như họ muốn, mà cô ấy chỉ yêu thương và phục vụ họ như cô ấy muốn. Phục vụ phải là cho đi cái người ta đang cần, chứ không phải là cho đi cái mà mình thích và áp đặt cái mình thích lên người ta. Ở chỗ này Mát-ta đã có một sai lầm. Và nếu nhìn lại đời sống đức tin của mình thì thưa anh chị em, liệu chúng ta có thoát khỏi cái thái độ của Mát-ta không? Chẳng hạn một điều mà cộng đoàn chúng ta vẫn thường nói với nhau nhất, đó là cầu nguyện. Thái độ thông thường của ta khi cầu nguyện là thay vì mình chấp nhận để cho Thiên Chúa kéo mình lên với Ngài thì mình kéo Chúa xuống với nhu cầu của mình. Mình liệt kê các đồ vật mình đang cần để yêu cầu Chúa gửi đồ tới. Thường là như vậy đấy. Và khi mà mình không được thỏa mãn về cái bản danh sách đó thì mình thất vọng, mình mất niềm cậy trông, đôi khi mình đánh mất đức tin. Như vậy thì mình phục vụ một Thiên Chúa nào không? Có phải Thiên Chúa như Ngài làm không? Hay là Thiên Chúa theo sở thích của mình? Thiên Chúa mà trong triết học nó gọi là chỉ là cái phóng thể của cái tôi hạn hẹp chúng ta thôi. Chính cái sở thích của chúng ta được phóng ra gán cho Chúa. Và khi mà mình phụng sự Thiên Chúa thực sự, mình chỉ là tôn vinh cái tôi mình thôi. Một cái câu hỏi xem ra có vẻ lý thuyết và sâu, nhưng mà nền tảng lắm à. Ngoài cái đời sống cầu nguyện ra, trong cái chọn lựa của đời sống Kitô giáo cũng có thể xuất hiện thái độ đó. Không chỉ nơi anh chị em giáo dân mà cả nơi linh mục nữa. Mình có thể chọn lựa cái giáo huấn này của tin mừng bởi vì nó hợp gu với mình, nhưng mà những khía cạnh khác chúng ta muốn phủ nhận. Mình không muốn chấp nhận tin mừng trong tính toàn thể của nó. Như vậy đâu có phải là mình đón nhận Thiên Chúa và Đức Giê-xu như Ngài muốn đâu, mà mình chỉ đón nhận Thiên Chúa và Đức Giê-xu theo sở thích của mình thôi. Cho nên với cái thái độ của Mát-ta hôm nay thì tôi tưởng câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta ở đây. Và chính lúc ấy mình mới thấy là cần phải lắng nghe. Nếu phục vụ là cho đi cái mà người khác đang cần thì ta cần phải lắng nghe để biết nhu cầu, ước vọng của người khác chứ. Cũng vậy, nếu mà mình muốn đón tiếp và phục vụ Thiên Chúa thực sự thì cần phải lắng nghe để biết khát vọng, chương trình, dự định, thánh ý của Ngài. Và điều đó thể hiện rất rõ trong Kinh Lạy Cha. Lời cầu nguyện đầu tiên của chúng ta là xin cho thánh ý Cha, nước Cha và danh Cha, chứ không phải là cho cái tôi của chúng ta. Nó chỉ đến sau thôi. Phải lắng nghe. Và sự lắng nghe ấy nó không loại trừ hành động, như người ta nghĩ rằng với một óc nhị nguyên thì thái độ lắng nghe sẽ đẩy người Công giáo vào trong rừng vắng để tu trì, còn cái cuộc sống xã hội thì bỏ ngỏ cho người thế gian. Không phải thế. Nhưng mà lắng nghe nó dẫn lối cho hành động. Lắng nghe để rồi trở về với cuộc sống hàng ngày, ta có cái tâm tư của Thiên Chúa, cái cách nhìn, cách suy nghĩ, cách đánh giá của Thiên Chúa. Lý tưởng là như vậy. Nó dẫn lối cho hành động. Và ngược lại, hành động mà không có lắng nghe thì nó sẽ rơi vào một thứ náo động. Mình làm cho nó thỏa cái sở thích của mình, mà thực sự không phải là làm trong kế hoạch và chương trình cứu độ của Thiên Chúa đâu. Cách đây chừng 2 tuần, có một linh mục Việt Nam là cha Nguyễn Chí Thiết, mà ngài ở bên Pháp lâu năm lắm, thì về Việt Nam lần này thì chúng có mời tới nói chuyện ở nhà thờ Đức Bà. Thì ngài có đưa ra một nhận xét ở bên Pháp mà khiến một số anh chị em có cảm tưởng như nó hơi mâu thuẫn. Tức là ngài bảo rằng hiện nay đó, theo thống kê từ các họ đạo gửi lên, thì chỉ có 6% người Công giáo Pháp là đi lễ Chủ nhật thôi, giữ đạo thôi, còn bỏ hết. Nhưng mà đang khi đó thì có một hiện tượng này, tức là các nhà tĩnh tâm, các nơi tĩnh tâm lúc nào cũng chật ních người. Và nếu muốn đến tĩnh tâm hoặc dẫn một nhóm đến tĩnh tâm thì phải đăng ký trước nửa năm, có khi đăng ký 1 năm mới còn chỗ. Có vẻ mâu thuẫn. Tại sao một cái giáo hội mà chỉ còn có 6% người ta đi lễ thôi, mà đang khi đó các nhà tĩnh tâm thì lại chật ních người? Là bởi vì 6% còn lại này đúng là những người Kitô hữu sống đức tin của mình rất sâu và rất sinh động. Và những người Kitô hữu ấy, giữa cái cuộc sống trần thế càng ngày càng ồn ào, họ cảm thấy cái nhu cầu mỗi 1 năm ít là 1 lần phải rút vào nơi thanh vắng, để ở đó không có một việc gì khác hơn là ngồi dưới chân Chúa lắng nghe lời Ngài như Maria. Để rồi sau cái tuần tĩnh tâm ấy, họ trở về với cuộc đời, chứ không phủ nhận nó, nhưng mà trở về với cuộc đời trong một tầm nhìn mới, trong một cách suy nghĩ mới, và với những tâm tư mới, tâm tư của Thiên Chúa. Cái điều đó đáng cho chúng ta suy nghĩ đấy. Và tôi vẫn thường nhớ tới nhận xét của một mục sư Tin Lành mà rất gần với Công giáo, ông Kuhlman, khi ông nói thế này: sở dĩ mà ngày hôm nay người Kitô hữu chúng ta không có đóng góp được cái gì mới cho thế giới đó là bởi vì mình thiếu cầu nguyện. Và nếu anh chị em hiểu cầu nguyện là một cuộc đối thoại giữa chúng ta với Thiên Chúa, không phải chỉ mình nói và Chúa nghe, mà chính Chúa nói mình phải lắng nghe, thì cái nhận xét của Kuhlman cũng rất là thích hợp ở đây. Bởi vì người Kitô hữu mình không sống một cuộc sống khác với những anh chị em Phật giáo, Hồi giáo, Cao Đài giáo hoặc là Vô Thần, cũng vẫn một cái cuộc sống trần thế, vẫn những vấn đề. Hôm nay tất cả mọi người trên đất nước này đều đi bầu cử cả, có ai không đâu, vẫn những băn khoăn, những thao thức. Nhưng mà cái quan trọng là thế này, mình là người Kitô hữu thì trước tất cả những vấn đề đó, cái cách nhìn của mình nó thế nào? Và liệu mình có thể đóng góp cho quê hương này một cái giải pháp nào không? Đứng trước những cái vấn đề của xã hội, mình có cái suy nghĩ gì? Nó có thấm nhiễm tinh thần Tin Mừng chút nào không? Tất cả những câu hỏi đó, nó đều đòi hỏi một sự lắng nghe. Lắng nghe để biết được cái tâm tư của Thiên Chúa thế nào, và để cho tâm tư ấy thấm nhập mình. Cho nên thưa anh chị em, nếu chúng ta không có hoàn cảnh để mà thỉnh thoảng rút lui vào trong cuộc sống cô tịch, thì ít ra những giây phút như thế này mỗi 1 tuần, nó phải trở thành một thức ăn tinh thần cho chúng ta, để rồi mình trở về với cuộc sống trong tâm tình của Chúa. Và cuối cùng, cái tiêu chuẩn để mà đánh giá sự lắng nghe thực sự, đó là hoa trái. Vợ chồng tổ phụ Abraham đã đón nhận 3 người khách lạ, chính là Thiên Chúa hiện thân, để sau này một họa sĩ nổi danh của Nga đã làm một cái bức icon, chắc anh chị em thấy đó, dựa vào cái câu chuyện 3 người khách lạ viếng thăm Abraham này, nói về Thiên Chúa ban ngôn. Thế thì khi vợ chồng Abraham mở rộng cánh cửa nhà mình để mà đón nhận Thiên Chúa đến như vậy, lắng nghe và đón tiếp, thì hoa trái nảy sinh trong cái lòng dạ tưởng rằng son sẻ và sẽ mãi mãi héo hon, cái lòng dạ của bà Sarah. Cái biến cố đó trở thành một biến cố lớn, bởi vì lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện. Một bà cụ già sinh con, đứa con của lời hứa để rồi mở ra cho một dân tộc vĩ đại sau này. Cái hình ảnh đó rất hay, để cho thấy là sự đón tiếp và lắng nghe, cái tiêu chuẩn của nó phải là hoa trái nảy sinh ở trong cuộc đời của chúng ta, hoa trái của thánh thần. Chính những hoa trái đó là dấu chứng mình đã thực sự lắng nghe lời Thiên Chúa tự chiều sâu. Và thưa anh chị em, lời hát mà chúng ta vẫn hát đó, xin cho con biết lắng nghe, ta hãy nhớ lại cái câu thứ nhất là xin cho con lắng nghe lời Chúa trong đêm tối lúc lẻ loi. Cần có những không gian cô tịch như vậy để lắng nghe. Nhưng mà đồng thời cái câu thứ hai nữa, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài trong cuộc sống. Ngoài cái lúc lẻ loi trong đêm tối, cái không gian cô tịch, còn biết lắng nghe và đón nhận Chúa đến ngay trong cuộc sống nữa. Với tất cả cái tâm tình chúng ta suy niệm, tôi xin anh chị em cùng hát với tôi lời cầu nguyện đó sáng hôm nay.
Lời Ngài là ánh sáng đời con.